Mái ấm gia đình. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân chia. Trong dịp kỷ niệm 50 năm thành hôn của Henry Ford, nhà sáng chế và làm xe hơi nổi tiếng của Mỹ, Ford Motor Company, có một người đã hỏi ông bí quyết nào đã giúp ông hạnh phúc và thành công trong đời sống hôn nhân. Ông Ford đã dí dỏm trả lời rằng, cũng giống như trong kỹ nghệ sản xuất xe hơi, chỉ nên gắn bó với một kiểu xe mà thôi. Stick to one model. Gắn bó với một kiểu xe mà thôi. Đây là chủ đề của các bài đọc hôm nay. Đối với Kitô giáo, gia đình là tế bào sống đầu tiên của xã hội, là tổ ấm của con người, là đền thờ và là một giáo hội nhỏ. Đời sống gia đình nằm trong ý định của Thiên Chúa ngay từ khi sáng tạo nên con người. Sách Giáo lý Công giáo số 1603 đã ghi nhận rằng ơn gọi của hôn nhân đã được in sâu vào chính bản tính của người nam và người nữ theo như họ đã được tạo thành do bàn tay của Đấng sáng tạo. Đời sống lứa đôi là một ơn lành Thiên Chúa ban cho nhân loại và cũng là một sự thử thách. Do đó, lời Chúa trong các bài đọc hôm nay đề cập đến các vấn đề hôn nhân và ly dị. Điểm 1. Hôn nhân là một món quà. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Sáng Thế Ký, câu 22 nói với chúng ta rằng Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Adam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Adam. Là một linh mục giúp xứ ở Mỹ, tôi có dịp làm chủ hôn nhiều đám cưới. Theo phong tục Tây Phương, trước thánh lễ hay nghi thức hôn phối, có nghi thức rước cô dâu thật long trọng. Thường thường các cặp phụ dâu và phụ rể tiến lên trước, kế đó là bé gái cầm bông, bé trai cầm nhẫn, rồi đến cặp phụ dâu và rể chính. Và sau cùng, chính người cha đưa dẫn con gái mình là cô dâu lên, trao cho chú rể đang đứng sẵn chờ đợi trên bàn thờ. Tới lúc này thì toàn thể cộng đoàn đứng lên quay mặt hướng về cô dâu. Tiếng nhạc đổi cung giọng trở nên trang trọng, vui tươi và phấn khởi hơn. Thường là tiếng kèn clarinet. Đây là điều đã xảy ra ở vườn địa đàng. Thiên Chúa là người cha của cô dâu Eva và chính Ngài đã dẫn cô đến Adam. Trong e lệ, thẹn thùng, Eva lướt qua những bụi hoa với nhịp tim đập thổn thức. Đôi má hây hây ửng hồng giữa tiếng nhạc của loài chim muông ca hát. Thiên Chúa hoàn thành một nghi thức hôn phối đầu tiên mà Ngài vừa làm chủ hôn, Minister, vừa là cha của cô dâu, Father, vừa là người làm chứng, Witness. Từ câu chuyện này, chúng ta biết được rằng Thiên Chúa đã hoạch định cho trái tim con người hướng về tình yêu, hôn nhân, gia đình và con cái. Điều duy nhất A-dông đã đem theo với mình khi bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng là bà Eva. Sau khi phạm tội, thiên thần đã đóng cửa thiên đàng lại. Nhưng tạ ơn Chúa, A-dông và Eva đã ra đi khỏi đó chung với nhau. Họ đã phạm tội và cùng gánh chịu hậu quả. Đây là món quà vĩ đại duy nhất của thiên đàng đã bị mất bởi tội nguyên tổ. Thân thương hai tiếng vợ mình, trăm năm bao nghĩa, bao tình ai ơi. Vợ là bạn đấy, bạn đời, cùng nhau xây đắp cơ ngơi cửa nhà. Ngày ngày vợ là quản gia, đi chơi, đi hội, vợ là tình nhân. Khi nào lỡ bước xa chân, vợ như là mẹ ân cần sớm hôm. Khi nào ốm yếu gầy còm, vợ là bác sĩ chăm nom hết lòng. Khi nào vất vả long đong, vợ như là chị lau dòng lệ em. Khi nào trong dạ đói mềm, vợ là em gái dịu hiền cơm canh. Khi nào đeo sơ cuốn manh, vợ là người thợ vá lành áo khăn. Trăm năm chiến đấu nhọc nhằn, vợ là đồng đội cùng ăn cùng làm. Khi nào gây gỗ vợ can, vợ là nhân tố trong ban giải hòa. Mai sau trăng mật có già, thì ai ơi, vợ vẫn là trăng non. Bài thơ trên có tên là Thân thương hai tiếng vợ mình của Phạm Minh Giang, thị xã Thái Bình, đăng trên báo Tuổi Trẻ Cười số 197 và được lồng vào cái khung mang tên Thơ Nịnh Vợ. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của tôi không nghĩ thế. Trái lại, bài thơ đã diễn tả được ý nghĩa của tình yêu như món quà cao quý Thiên Chúa ban tặng cho con người. Điểm 2. Vấn đề ly dị. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà đời sống hôn nhân bị khủng hoảng và bị tấn công từ mọi phía. Nhiều người trẻ không tin được rằng họ có thể sống đời sống hôn nhân với nhau đến suốt đời. Vì thế, trong thế giới của những người trẻ, hôn nhân được nhìn với ánh mắt tiêu cực. Vu Quy anh gửi lời mừng, khi nào ly dị xin đừng quên anh. Căn cứ trên những thống kê của báo chí và giới truyền thông, tỷ lệ ly dị hiện nay ở Mỹ và Canada là 50%, khoảng một nửa các cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị. Sự chênh lệch của các thống kê này còn tùy theo từng vùng, thành phố và tiểu bang. Nhưng tỷ lệ có thể chính xác và tin cậy được là hiện nay ở Mỹ, cứ 3 cặp hôn nhân thì có một cặp kết thúc bằng ly dị. Dựa trên con số hôn nhân 18.096 và ly dị 8.174 tại Alberta, Canada, nhà nhân chủng học Nancy Gibson đã đưa ra một trong những yếu tố tạo nên tình trạng ly dị cao là sự lưu động thường thay đổi chỗ ở của xã hội thân tiến. Vì công việc làm ăn, những đôi vợ chồng trẻ khó giữ được sự trung thành khi vợ hay chồng phải thường xuyên xa nhau, xa gia đình và bạn bè thân thích. Bác sĩ Frank Trovato, nhà xã hội học của trường University of Alberta, cũng tin rằng ly dị gia tăng khi những cặp hôn nhân gặp khủng hoảng về kinh tế như thất nghiệp. Ông nói, nếu người ta không thể cung cấp được những nhu cầu vật chất, những vật dụng đã quen dùng, thì nhất định là tình trạng căng thẳng có thể dẫn đến xung khắc trong gia đình và sự ly dị. Dĩ nhiên, khi đã ly dị rồi, hậu quả của nó thật bi đát. Trong một cuộc hôn nhân tan vỡ, không ai là người thắng cuộc. Tôi thường nghe những người Mỹ than thở rằng, thưa cha, nó giống như là sống trong hỏa ngục. Hay, thưa cha, trải qua những giai đoạn của ly dị giống như là đang tiến dần đến cái chết, đang hấp hối. Có biết bao thảm kịch đã xảy ra trong xã hội ngày nay do hậu quả của ly dị. Tai nạn xe hơi, tự tử, giết người, tội phạm hình sự đã xảy ra cho chính họ hay cho con cái của cha mẹ đã ly dị. Một cuộc nghiên cứu về những cặp vợ chồng đã ly dị cho thấy rằng sau một năm ly dị, 60% các ông và 73% các bà cảm thấy rằng họ đã quyết định sai lầm và tự nhận thấy rằng đáng lẽ họ nên cố gắng nhiều hơn để hàn gắn liên hệ giữa họ với nhau. 75% các em thanh thiếu niên ở Mỹ đã nói rằng ly dị là điều quá dễ dàng ở Mỹ. Và 74% các em có cha mẹ ly dị nhận xét rằng cha mẹ của các em đã không cố gắng đúng mức. Người ta đã không nghĩ đến những hậu quả thống khổ và căng thẳng đối với con cái do sự ly dị của cha mẹ tạo ra. 20 năm vừa qua, người dân Mỹ đã được báo cho biết trước tình trạng ly dị sẽ lan rộng. Những nhà tâm lý đã an ủi họ với niềm tin tưởng rằng trẻ con sẽ mau chóng trở lại tình trạng bình thường sau khi gia đình tan vỡ. Sau 2 hay 3 năm buồn bã, họ tin rằng con cái của những người ly dị sẽ tốt đẹp lại như trước. Từ đó đến nay, hàng triệu người Mỹ đã biết rằng, qua kinh nghiệm của chính họ, sự ước đoán, giả định lạc quan đó hoàn toàn sai lạc. Trong một cuốn sách mới được xuất bản gần đây, Second Chances, Men, Women and Children, A Decade After Divorce, những cơ hội thứ hai, các ông, các bà và con cái một thập niên sau ly dị. Nhà tâm lý học Judith Wallerstein đã khẳng định điều mà nhiều người đã cảm thấy. Bất kể là nó đã kéo dài bao lâu đối với cha mẹ, hậu quả thống khổ của ly dị không phải là tạm thời đối với con cái. Cái chấn thương đó có thể ám ảnh chúng đến suốt đời. Sau một công trình nghiên cứu 10 năm về 60 gia đình ly dị, bà Wallerstein đã viết về những người được bà phỏng vấn như sau. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng rằng chúng ta không chỉ giải quyết một cách đơn thuần đối với nỗi buồn cố hữu của những người trẻ trong thời gian chuyển tiếp. Nhưng còn hơn thế nữa, đối với đa số các em, ly dị đã là một nguyên nhân quan trọng nhất của sự đau khổ và các em phải chịu đựng suốt đời. Nhìn thấy trước những hậu quả tai hại gây ra do ly dị và sự đổ vỡ trong hôn nhân, trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu đã bảo vệ sự bất khả phân ly của hôn nhân và bảo vệ phẩm giá của người phụ nữ chống lại bất công xã hội dưới luật lệ Do Thái, cho phép người đàn ông ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái với vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Ngài đã dùng cái gương mẫu hôn nhân đầu tiên để nhấn mạnh đến giảng huấn đầy thử thách và cấp tiến của Ngài. Đó là sự bất khả phân ly của hôn nhân. Giống như nhiều giảng huấn khác của Chúa Giêsu, lời Ngài dạy cũng căn cứ trên luật Mô-xê và Cựu Ước. Rồi từ đó, Ngài đưa ra một giới răn mới, vượt ra ngoài và hoàn chỉnh những giới răn cũ. Cao hơn, hoàn hảo hơn, nhưng cũng nhiều thử thách hơn. Ngài kêu gọi những người theo Ngài phải có một thái độ mới đối với hôn nhân và gia đình. Ngài đã nâng sự kết hợp tự nhiên của con người trong hôn nhân lên hàng siêu nhiên. Hôn phối là một bí tích. Hôn phối là một cửa ngõ ban phát ơn thánh của Thiên Chúa và sự sống đời đời. Qua bí tích hôn phối, đôi vợ chồng Kitô hữu mang lấy đời sống, sự hiện diện và muôn ngàn ơn phúc của Thiên Chúa vào đời sống hôn nhân của mình. Theo thống kê, những đôi vợ chồng chịu phép hôn phối trong nhà thờ có tỷ lệ ly dị rất thấp. Trong 50 đám cưới có một đôi ly dị, và trong những đám cưới có lãnh nhận bí tích hôn phối trong nhà thờ, nếu đã sống đạo và cùng nhau tham dự thánh lễ đều đặn mỗi Chúa Nhật, thì tỷ lệ ly dị lại càng ít hơn, chỉ còn là một đôi ly dị trên tổng số 1.105 đôi hôn nhân. Theo ánh sáng của bài tin mừng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên nhủ các Kitô hữu rằng: anh chị em hãy quý trọng đời sống hôn nhân và gia đình, hãy bảo vệ tình yêu, sự hòa thuận, tình đoàn kết, lòng trung tín và tinh thần đại lượng. Hãy mạnh mẽ bảo vệ sự thánh thiện của gia đình, tương lai của quốc gia cũng như của giáo hội và thế giới liên kết với tương lai của gia đình.